cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến! Kể từ Samuel thứ nhất đoạn 22, khởi đầu thời kỳ của David chạy trốn để được sống sót. Ông biết là công việc của Đức Chúa Trời thì không có hối hả. Ngài đang dạy dỗ và huấn luyện David, giống như Ngài đã làm với những người khác. Trong suốt những năm này, David chạy trốn khỏi mặt của Saul vì đang bị truy lùng săn đuổi. David buộc phải trốn trong rừng, trong hang núi để tránh sự thạnh nộ của vua Saul. Trong suốt thời gian này, David diễn tả chính mình ông như sau. Thứ nhất, tôi bị săn đuổi như chim đa đa, ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 26-20. Thứ nhì, tôi giống như con chàng bè trong rừng vắng, trong sách Thi Thiên đoạn 102-6. Thứ ba, tôi giống như con chim mèo ở nơi quang vắng, trong Thi Thiên đoạn 102-6. Thứ tư, linh hồn tôi ở giữa các sư tử, trong sách Thi Thiên 57:4. Và thứ năm, chúng nó gài lưới cho chân tôi, trong Thi Thiên 57:6. David rất là mệt mỏi, vất vả trong những năm chạy trốn Saul. Khi Saul bủa dây tứ phía, David rút vào hang đá Aduram để ẩn trốn. Đây là một vùng núi đá vững chắc ở phía tây nam của Jerusalem, nằm khoảng giữa Philistine và Hebron. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến việc David kết hợp với những người theo mình. Trong sách Samuel thứ nhất đoạn 22, câu 1 đến câu 2, David đi khởi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng đau khổ cũng đều nhóm họp cùng người, và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Thưa các bạn, có một sự so sánh tốt đẹp giữa David và Chúa Giê-xu trong thời kỳ bị khước từ này kéo dài khoảng 10 năm. Trong khoảng thời gian này, đời sống của David được ví sánh với thời gian hiện tại của Chúa Giê-xu. Các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ mà Chúa bị khước từ. Thế gian đã khước từ Chúa Giê-xu giống như David bị khước từ, bị săn đuổi như con vật. Kẻ thù nghịch của David là Saul đang dây phủ khắp nơi. Ngày nay kẻ thù nghịch của chúng ta là Satan cũng có mặt khắp nơi. Chúng ta được nhắc nhở ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 như vậy. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. David đã nói là linh hồn tôi ở giữa các sư tử, và ngày nay chúng ta cũng có thể nói những lời giống như thế. Trong thời gian hiện nay, những ai đang ở trong sự buồn khổ, khó khăn, bị bắt bớ, hãy đến kêu cầu cùng Chúa Giêsu để được Ngài cứu giúp. Có mấy nhóm người trong thời của David, có những người đang ở trong sự khốn khổ, họ bị bắt bớ và chống đối bởi Saul. David đã ở với Saul một thời gian dài trước khi mối quan hệ bị gãy đổ. Có nhiều người trước đây trung thành với Saul, nhưng cuối cùng họ buộc cũng phải bỏ chạy khi mạng sống của họ bị nguy hiểm. Nhiều người trong số này chạy theo David và hiệp với ông. Nếu các bạn cảm nhận mình đang ở trong một thế giới đầy bất công, nếu các bạn đang bị áp bức và không biết nơi nào để nương dựa, thì xin mời các bạn hãy nhìn lên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người ngày hôm nay đang cố gắng tìm con đường giải thoát khó khăn, và họ đi đến nhiều hướng khác nhau. Có người dùng thuốc phiện, có người dùng rượu giải sầu để quên đi nỗi đau khổ, có người tìm cách thoát khỏi đau khổ bằng cách tự tử. Chúa Giê-xu là Đấng đang kêu gọi mọi chúng ta. Và trong sách Tin Lành Luca đoạn 19 câu 10 nói như vậy: Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ngài muốn cứu giúp các bạn, Ngài có quyền năng để cứu giúp. Như trong sách Hebrew đoạn 2 câu 18 cũng nói rằng: Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Các bạn có đang bị thử thách và cám dỗ không? Các bạn có đang ở trong sự khốn khổ không? Các bạn đang có cần đến Chúa Cứu Thế không? Ngài sẽ đến với các bạn khi các bạn kêu cầu cùng Ngài. Có nhiều người khác cũng đến cùng với David trong thời gian bị khước từ. Họ là những người thiếu nợ. Họ ăn ở trong hoàn cảnh khó khăn. Trong thời đó nhiều người thiếu nợ nên bị mất tài sản và có thể bị bán làm nô lệ. Con người cần được bảo vệ, nhưng họ không được như thế. Vua Saul để cho những người này trở thành những người nô lệ, và họ không bị ép buộc như thế chiếu theo luật pháp của Môi-se. Tội lỗi đã làm cho chúng ta trở nên người thiếu nợ Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ rằng lời Chúa Giê-xu dạy các môn đồ trong sự cầu nguyện như vậy: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng có quyền năng tha thứ tội lỗi, và sự tha thứ căn cứ trên số tiền được trả nợ. Có nhiều người thiếu nợ mà không thể trả nổi nên phải chạy trốn. Thật ra David không có khả năng để trả nợ cho họ, nhưng Chúa Cứu Thế đã trả. Ngài đã trả nợ tội lỗi của chúng ta qua việc chết trên thập tự giá. Ngài ban cho chúng ta được sự tự do. Đó là những gì mà Chúa Giê-xu đã làm cho các bạn và tôi. Nếu các bạn nhận biết các bạn là những người thiếu nợ Đức Chúa Trời mà không có cách nào để trả, thì Chúa Giê-xu sẽ trả cho các bạn. Các bạn có thể đến cùng Chúa Giê-xu. Đó là một đặc ân tốt lành. Cũng có những người sầu khổ đến cùng với David. Đó là những người có tâm hồn cay đắng. Hoàn cảnh và từng trải của đời sống họ thật chua chát với họ. Nhiều người ngày hôm nay cũng đối diện với biết nhau như nỗi sầu khổ qua thiên tai, qua sự nghèo đói, qua bệnh tật, vân vân. Các bạn thân mến, đời sống thường làm cho các bạn cay đắng cho đến khi nào các bạn ở trong tay của Đức Chúa Trời. Giống như trường hợp của Joseph mà chúng ta đã tìm hiểu trong mấy phân đoạn cuối của sách Sáng Thế Ký. Có một Đấng mà các bạn có thể đến trong ngày hôm nay, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là vua bị khước từ. Ngài đã kêu gọi: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và Ngài có lời mời gọi tiếp rằng: Nếu kẻ nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Như trường hợp của David, khi ông sống lưu lạc, ông đã tiếp nhận 400 người cùng khốn, mắc nợ, khốn khổ. Đó là bức tranh của Chúa Giê-xu trong thời kỳ bị khước từ. Ngài đang kêu gọi con người trong thế giới hiện nay đến trong danh của Ngài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 22, câu 3 và câu 4 nói tiếp: Từ đó, David đi đến Mít-phê trong xứ Mô-áp. Người nói cùng vua Mô-áp rằng: Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua, cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy, David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Moab, và hai người ở với vua ấy chọn lúc David ở trong đồn. Giờ đây, David chạy đến xứ Moab. Mấy thế hệ trước đây, có một gia đình từ Bethlehem cũng đến Moab trước David. Các bạn có nhớ đến gia đình Elimelech? Ông đến đây để tránh nạn đói. Qua đó mà Ruter người Moab được đi vào Kinh Thánh. Cha của David là cháu nội của Ruter người Moab. Vì thế không có nghi ngờ gì là vua Moab cho phép gia đình của David tạm trú. Và sự kiện David đi đến Moab có nghĩa rằng ông đã quá sợ. Riêng tôi nghĩ là David không nên rời khỏi đất Israel, vì nếu ông tiếp tục ở lại thì Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ ông. Nhưng có lẽ lúc đó đức tin của David bị dao động, bị xuống dốc. Và tiếp theo, xin mời các bạn tìm hiểu về việc Saul giết thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Trong sách Samuel thứ nhất đoạn 22, câu 5 và câu 8. Nhưng Gad, đấng tiên tri nói cùng David rằng, chớ ở trong đồn này, hãy đi đến xứ Juda. Vậy, David đi và đến trong rừng Herod. Saul hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ Saul ở tại Gibea ngồi dưới cây liễu sủ tơ. Trên ngôi cao, tay cầm giáo, còn các tôi tớ người chầu trực bên người. Saul nói cùng các tôi tớ chầu trực bên người rằng, hỡi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai đã ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi trông cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư? Vậy, cớ sao các ngươi hết thải đồng mưu nghịch ta? Vì cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai Isai? Nhưng sao chẳng ai thương xót ta? Cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta nghịch cùng ta, lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay. Thưa các bạn, lời nói của Saul với giọng lên mình kiêu ngạo thái quá. Saul đang mang mặc cảm bởi vì ông khám phá ra rằng chính con trai ông là Jonathan đã không trung thành với ông. Saul ngạc nhiên muốn biết tại sao những cận thần của ông cũng không tiết lộ các sự kiện này với ông. Họ đã giấu kín. Chỉ có một người biết nơi David chạy trốn và nói cho Saul. Ông tên là Doe. Ông đã ở trong đền tạm khi David đến đó xin bánh trần thiết ăn lúc đói. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 22, câu 9-14. Bây giờ, Doe người Edom làm đầu những đầy tớ của Saul thưa rằng, tôi có thấy con trai Isai đi đến Nob, vào nhà Ahimelech con trai Elihub. Người cầu vấn Đức Chúa Trời cho hắn và cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Goliath người Philistine. Vua sai đòi Ahimelech, con trai Elihub, thầy tế lễ luôn cả nhà cha người, tức là những thầy tế lễ ở tại Nob. Chúng thải điều đến cùng vua. Saul nói, hỡi con trai Elihub hãy nghe. Người thưa rằng, chúa tôi có tôi đây. Saul tiếp rằng, cớ sao ngươi đồng mưu cùng con trai Isai mà nghịch cùng ta? Ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm, cầu vấn Đức Chúa Trời cho nó, để nó giấy nghịch cùng ta, lập mưu kế hại ta, như nó đã làm ngày nay. Ahimelech thưa cùng vua rằng, vậy trong vòng đầy tớ vua, ai là người trung tín như David, làm phò mã vua, dự hội mật nghị của vua, và được tôn quý hơn hết trong nhà vua? Sau khi nghe tin tức từ Doe, vua Saul quyết định đòi thầy tế lễ Ahimelech và gia đình đến gặp vua, cùng với các thầy tế lễ của xứ Nob. Saul ra lệnh Ahimelech giải thích tại sao ông đã giúp cho David trốn thoát. Thầy tế lễ trả lời thành thật. Thầy có một động lực tốt khi giúp đỡ, và ông hoàn toàn không biết chuyện gì của David với Saul. Sau này thì David cảm thấy xấu hổ khi nói dối cùng với thầy tế lễ Ahimelech là David đang thực hiện công tác của vua. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 22 câu 15-17 nói tiếp. Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao? tôi quyết không làm như vậy. Xin vua chớ ngờ một lời nào cho các tôi tới vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi. Vì kẻ tôi tới vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó. Vua đáp, hỡi Elimelech, thật ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ chết. Vua bèn nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng, hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó giúp đỡ Đa-vít, biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng chịu đánh họ nữa. Sau-lơ giận và không chịu nghe lời giải bài của thầy tế lễ Ê-hi-mê-lét, nhưng ra lệnh cho các tôi tớ giết các thầy tế lễ. Các tôi tớ của Sa-lô ngần ngại thi hành lệnh này, còn Sa-lơ thì đi quá xa trong sự phản nghịch và tội lỗi. Vua không chịu dừng lại. Vì thế, vua ra lệnh cho Đô-e làm công tác đê hèn này. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 22 câu 18, vua bèn nói cùng Đô-e rằng, ngươi hãy lại gần, đánh giết những thầy tế lễ. Đô-e người Ê-đôm lại gần, đánh những thầy tế lễ, và trong ngày đó hắn giết 85 người mặc ê-phốt bằng vải gai. Đây là một tội lớn lao và nghiêm trọng mà Sa-lơ đã phạm. Nếu Đức Chúa Trời chưa khước từ Sa-lơ trước đây, thì đến điểm này Ngài cũng sẽ khước từ Sa-lơ, bởi vì Sa-lơ dám giết thầy tế lễ, người phụng sự Đức Chúa Trời, trong khi họ không có tội lỗi gì. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 22, câu 19 đến 23. Sa-lơ lại dùng gươm giết dân Nốt, thành của thầy tế lễ, người nam và nữ, con trẻ và con đang bú, bò lừa và chiên, thải đều bị gươm giết. Song một trong các con trai của Ê-hi-mê-lét, cháu của Eliúp, tên là A-bi-tha, thoát khỏi, trốn đến cùng David. A-bi-tha thuật lại cho David rằng Sa-lơ giết những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. David đáp cùng A-bi-tha rằng, trong ngày ấy, ta hiểu rõ Đô-e người Ê-đôm có mặt tại đó, chắc sẽ học lại cho Sa-lơ. Ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị giết. Hãy ở cùng ta, chớ sợ chi, kẻ nào tìm hại mạng sống ta cũng sẽ tìm hại mạng sống ngươi. Ngươi ở cùng ta thì sẽ bảo toàn. Các bạn thấy là sự cay đắng và thù nghịch của Sa-lơ lên mức tột độ. Chỉ vì thầy tế lễ Ê-hi-mê-lét muốn giúp đỡ David khi đến đền thờ xin bánh ăn mà Sa-lơ giết hết thảy những thầy tế lễ và dân chúng của thành Nốt. Ngày nay, chúng ta cần đề phòng sự cay đắng, đừng để nó chiếm ngự trong lòng của các bạn. Chúng ta được lời cảnh giác ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu 15 như vậy. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Thưa các bạn, khi sự cay đắng đi vào trong lòng của dân sự Đức Chúa Trời, thì nó sẽ ra những sự việc rất là tệ. Vì lòng cay đắng sanh ra các việc làm tội lỗi, không lường được như trường hợp của vua Sa-lơ, ông giờ đây thật là người của Sa-tan. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến Sa-mên thứ nhất đoạn 23. David tiếp tục chạy trốn khỏi Sa-lơ và có 600 người theo với ông. Jonathan bí mật tiếp xúc với David và khích lệ cho David được vững tâm. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 23 câu 1 đến câu 5 chép như vậy. Người ta đến nói cùng David rằng, kìa, dân Philistin hãm đánh Keila và cướp lấy các sân đập lúa. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi có nên đi đánh người Philistin này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi, đánh người Philistin và giải cứu Keila. Xong, những người theo David nói rằng, chính tại đây, trong đất Giu-đa, chúng ta sợ hãi thay, phương chi đi đến Keila mà đánh quân lính Philistin. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy trỗi dậy, đi xuống Keila, ta sẽ phó dân Philistin vào tay ngươi. Vậy, David đi cùng những kẻ theo mình đến Keila đánh dân Philistin làm cho chúng phải thua lớn. Ấy, David giải cứu dân Keila là như vậy. Dân Philippines là kẻ thù mãi mãi của người Israel. Họ đến cướp phá lúa gạo của dân chúng tại Keila. Xin chúng ta chú ý là David tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời trước khi đi giải cứu dân Keila. David hành động nhằm mục đích bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời, dầu rằng David vẫn còn ở trên hành trình chạy trốn khỏi Saul. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 23 câu 6. Và khi Abiathar con trai của Ahimelech đi trốn đến cùng David tại Keila thì có đem theo một cái ephod. Trong khi vua Saul giết gia đình của thầy tế lễ Ahimelech thì có một người con trai chạy thoát được. Người đến báo tin cho David và sau đó tiếp tục ở với David, trở nên thầy tế lễ cho David và những người ở cùng. Cảm tạ Chúa về sự giải cứu của Ngài. Như tôi đã thưa với các bạn trước đây, chúng ta không biết tại sao mà Chúa để cho nhiều người phải chết trong sự ganh ghét và thù hận của Saul, và Chúa lại cho Abiathar được sống sót. Chương trình và ý định của Chúa thật là tốt lành. Chúng ta chỉ biết cảm ơn Ngài mà thôi, dầu rằng chúng ta không hiểu biết hết tại sao. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 23, câu 12 đến 13, David lại hỏi, các quan trưởng của Keila sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Saul chăng? Đức Giê-hô-va đáp, chúng nó sẽ nộp các ngươi. Bây giờ, David và những người theo mình ước chừng 600 người đều đứng dậy đi ra khỏi Keila và rút ở nơi nào được thì ở. Saul hay rằng David đã thoát khỏi Keila thì bỏ không kéo binh theo. Thưa các bạn, khi Saul biết là David đang tạm trú lánh nạn ở thành Keila thì vội vàng kéo quân đuổi theo để cố tình bắt được. Một lần nữa David cầu vấn ý chỉ của Đức Chúa Trời là ông sẽ nên làm gì. Và sau đó, Chúa cảnh giác với David rằng những người theo ông phải đi khỏi nơi đó, bởi vì dân trong thành này không có bảo vệ David khỏi tay Saul, dầu rằng David đã giúp đỡ họ khỏi tay của người Philippines. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 23, câu 14-15. David ở trong đồng vắng, trên các nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên các núi tại đồng vắng xít. Saul tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Saul. David thấy Saul đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong rừng của đồng vắng xít. Thưa các bạn, vì không có thành nào dám cho David tạm trú, lánh thân nữa, cho nên bây giờ David phải đi tới nơi đồng vắng, vào các hang núi để trốn tránh. Có một điều mà tôi muốn các bạn lưu ý là David chỉ lo chạy trốn khỏi Saul, nhưng ông không có một hành động nào chống cự hay là đánh trả lại Saul. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 23 câu 16-18. Bây giờ Jonathan con trai của Saul đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng: chớ sợ chi, vì tay của Saul cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Saul cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giới ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Trong lúc này, Jonathan âm thầm đến thăm David và khích lệ làm cho David vững lòng. Tình bạn thân hữu chân thành giữa Jonathan và David đã làm cho ông được yên ủi và vững chí hơn. Khi đến thăm, Jonathan đã nói cho David biết những chuyện có thể xảy ra. Saul là người đang chống nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông đang phản nghịch lại với ý của Chúa. Còn Jonathan thì đang làm theo ý của muốn của Chúa. Hành động của Jonathan bày tỏ cho thấy rằng ông là người đáng được kính trọng. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 23 câu 19-23. Dân Síp đi lên cùng Saul tại Gibea mà nói rằng: David ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò Ha-kila ở về phía nam của đồng vắng. Vậy hỏi vua hãy xuống, y theo lòng sở ước của vua, chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua. Saul đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Hãy đi thăm hỏi cho chắc hơn nữa, đặng biết và xem xét chỗ hắn trú, và ai sẽ thấy hắn ở đó. Vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỷ. Vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ẩn. Đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc, thì ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ, thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân Giu-đa. Tại đây dân chúng ở xứ Síp hiệp với Sao-lơ để săn đuổi bắt David. Xin các bạn nghe lại lời Sao-lơ đáp cùng họ. Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Đây là một lời chúc phước bằng môi miệng giả hiệu đạo đức. Khi mà Sao-lơ tay đang cầm gươm và lòng của ông đầy cay đắng trên con đường tìm bắt giết cho được David. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 23, câu 24-28. Vậy chúng trỗi dậy đi về Síp trước Sao-lơ, còn David và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng Ma-ôn, tại Araba về phía nam của Giê-si-môn. Sao-lơ và những kẻ theo người đi tìm David. David hay được điều đó, bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng Ma-ôn. Sao-lơ hay được bèn đuổi theo David trong đồng vắng Ma-ôn. Sao-lơ đi lên sườn núi bên này, còn David và bọn theo người ở sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Sao-lơ, nhưng lúc Sao-lơ và các đầy tớ bao phủ David và bọn người theo đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Sao-lơ mà nói rằng, hãy mau mau trở về, vì dân Philistin đã xâm phạm xứ ta. Vậy Sao-lơ thôi đuổi theo David đi đánh dân Philistin, bởi cái ấy người ta gọi chỗ này là hòn đá phân rẽ. Thưa các bạn, Sao-lơ tiếp tục săn đuổi bắt David đến một điểm mà David bị bao vây tứ phía, gần như hết đường thoát thân, thì Đức Chúa Trời can thiệp qua tin tức quân Philistin đang gây chiến, và cuối cùng Sao-lơ ngưng đuổi theo và quay trở về. Nhưng thưa các bạn, trong các đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy rằng Sao-lơ quay trở lại và tiếp tục săn đuổi David. Thật tiếc cho Sao-lơ vì lòng của vua đầy sự cay đắng, thù hận ngự trị. Một lần nữa tôi xin nhắc nhở với các bạn, nếu các bạn đang bị sự cay đắng, thù nghịch chiếm ngự, thì xin các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu để nhờ Ngài tha thứ và xóa đi. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.